Phong lưu võ trạng nguyên, chương 701, nhiệt huyết chảy xiết hai, góc truyện audio.com. Có lẽ ngươi đã có thuật làm đế vương cùng lòng dạ vương giả, nhưng hiện tại xem ra ngươi thật sự là một quân vương đại khí, thành tín cùng khai sáng. Đồng thời cũng là một huynh đệ tốt đáng giá tín nhiệm. Tuy rằng ta không đến nỗi mở miệng nói sẽ cúc cung tận tụy cho tới chết. Nhưng lần này đây ngươi thật sự làm cho ta cảm động không chỉ một lần. Huynh đệ, hoặc vua tôi, thân phận sai biệt thật sự trọng yếu như thế sao? Mặc kệ ngươi là người thế nào, có thể hiểu được tâm tư của ta như thế, luôn suy nghĩ cho ta, xem như là tri kỷ bình sinh của ta. Nam nhi bình sinh được một tri kỷ như thế, còn gì đòi hỏi? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu nổi sóng mênh mông, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, không khỏi nhìn Lý Long Cơ cười nói. Về công hay tư lần này ta nhất định phải làm ra chút thành tích tại U Châu. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý Long Cơ gật gật đầu, hai người lòng hiểu mà không nói, tỉnh táo tương thích nhìn nhau cười. Tình cảm giữa nam nhân có đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Tín nhiệm cùng lý giải, như vậy là đã đủ, có vài lời không cần làm rõ vẫn có ý nghĩa hơn làm rõ ràng. Lý Long Cơ duỗi lưng, ngáp dài, bộ dạng uể oải nói. Ai nha, trở thành hoàng đế 3 năm, hoạt động thật ít, thân thể có chút kém cỏi. Chỉ một đêm không ngủ hiện tại lại buồn ngủ vô cùng. Một chút ta lên thuyền phải về phòng ngủ mới được, đúng rồi, chuyện trong nhà ngươi cần cẩn thận an bài một chút. Khi nào khởi hành đi Sở Tiên Sơn Trang, làm sao xử lý nghiệp vụ ngươi phải cẩn thận suy nghĩ, đừng đem toàn bộ mọi chuyện giao cho tiên nhi các nàng biết không. Kỳ thật lần này ta cảm giác rất có lỗi với bọn họ. Luôn nghĩ làm sao bồi thường mới tốt, tuy nói đã cấp thước vị cho đại đầu, nhưng luôn cảm giác có chút không được đủ. Ai nha, còn có Ngọc Hoàn. Tiểu cô nương khờ dại kia xem ra thật sự bị ta hù dọa mất mật, ha ha. Sau này ngươi phải đối xử tốt với nàng, bằng không thật uổng phí nàng say mê quyến luyến ngươi. Những lời nói của Lý Long Cơ nghe như lời cằn nhằn lao thao, lại làm trong lòng Tần Tiêu cảm thấy thật ấm áp. Bởi vì hắn đang lấy thân phận huynh đệ thật sự quan tâm người nhà của mình. Tần Tiêu ha ha nở nụ cười. Vô luận ngươi là hoàng đế hay là A-man huynh đệ, bất kể thế nào ta thân làm thần tử cùng đại ca, lần này thật sự là cảm kích ngươi. Ta cũng không muốn nói nhiều lời dư thừa, bảo trọng. Lý Long Cơ gật đầu mỉm cười. Ngươi cũng bảo trọng, ta đi đây, Tần Tiêu nói, hai ngày sau ta sẽ khởi hành đi Hà Bắc, sau khi đến ta sẽ lập tức thăm dò tình huống, mệnh lệnh về chiến cuộc Đông Bắc trên triều đình thỉnh sớm truyền xuống, như vậy ta dễ dụng binh hơn. Được rồi, đi thôi. Việc này ta đều nhớ kỹ chặt chẽ. Đây chính là chuyện quân quốc đại sự lớn nhất từ khi ta đăng cơ cho tới nay, dám không dụng tâm sao? Lý Long Cơ có chút lưu luyến nhìn Tần Tiêu thâm trầm nói. Lần này đi Hà Bắc quan ải trùng điệp kỵ binh lưỡi mác vừa đánh thắng trận đồng thời phải bảo trọng chính mình. Ta ở Trường An chờ ngươi, giúp ngươi khánh công đâu? Đến lúc đó để cho Ngọc Hoàn khiêu vũ chúng ta uống rượu mừng, xem như là hưởng thụ lớn nhất trong đời đi. Tần Tiêu chứng kiến ánh mắt Lý Long Cơ hơi có chút phức tạp. Vừa có lưu luyến ly biệt lại có chờ đợi thật sâu, còn có biến hóa kỳ lạ cùng ám chỉ. Trong lòng Tần Tiêu nghĩ thầm, tiểu tử này đang ám chỉ chuyện tối hôm qua. Hắn là người suy nghĩ chu toàn lại thông minh lanh lợi như vậy, ngày hôm qua ta bố trí cục diện kỳ thật có chút ngây thơ cùng đơn. Góc truyện audio.com, giản, nói trắng ra là cấp cho song phương một cơ hội giảng hòa bước xuống thang. Với tinh tế của hắn không lý do nào không nghĩ ra. Tự nhiên lấy trí tuệ hiện tại của hắn càng thêm hiểu được làm sao xuống thang, làm sao không tổn thương hòa khí cùng mặt mũi lẫn nhau. Dù sao Dương Ngọc Hoàn không chịu tiến cung cũng là sự thật, nếu ta trái lương tâm miễn cưỡng đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không an lòng. Nếu hắn tránh né không nói ra thứ nhất bản thân hắn lại không dứt khoát bỏ được thứ hai sẽ làm giữa huynh đệ có ngăn cách. Nghĩ tới hắn tất nhiên là muốn thông qua quan hệ lợi hại trong chuyện này mà làm chuyện thuận nước dong thuyền, ban chỉ tứ hôn, khiến quan hệ giữa vua tôi cùng huynh đệ sẽ không bởi vì việc nhỏ như vậy mà gây ra chuyện khó chịu. Tiểu tử thông minh, đích thật là nguyên liệu làm hoàng đế. Tần Tiêu cũng nở nụ cười thâm ý, ta nghĩ cả đời này của Ngọc Hoàn khẳng định sẽ cảm kích vị hoàng đế anh minh như ngươi. Đương nhiên, còn có cả ta cùng toàn bộ người nhà của ta. Nói nhiều như vậy làm gì? Lý Long Cơ thoải mái mỉm cười, chứng kiến huynh đệ trải qua tốt ta cũng thật vui vẻ. Lại nhắc tới ta thật sự tưởng niệm hoàng hậu cùng phi tử các nàng. Chờ sau khi xong xuôi chuyện xuôi nam ta phải đi về hưởng thụ niềm vui đoàn tụ một chút. Đúng rồi, ngươi cũng đừng quên ngươi cũng là nghĩa phụ của Tự Trực. Tuy rằng hiện tại ta là hoàng đế, hắn là thân vương, nhưng kẻ làm nghĩa phụ như ngươi đừng làm ra chuyện không tiếp thu hắn. Ha ha, Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. Đánh giặc xong nếu có cơ hội quay về Trường An ta sẽ đi gặp hắn. Lý Long Cơ gật đầu mỉm cười, khoát tay áo. Đi thôi, chúng ta từ biệt tại đây. Hy vọng ngày gặp lại nghe được tin chiến thắng của ngươi, cũng có được tin bình an của ngươi. Trong lòng Tần Tiêu có chút kích động cùng cảm khái, ôm quyền cúi đầu. Bảo trọng, cáo từ. Sắc mặt Lý Long Cơ thâm trầm ôm quyền đáp lễ. Bảo trọng, Tần Tiêu đi ra khỏi tĩnh thất chậm rãi đi ra đạo quan, cảm giác thánh chỉ trong tay nặng trịch. Bên trong đây vừa có lòng phó thác cùng tín nhiệm của quân vương, cũng có được lòng đối đãi chân thành của huynh đệ. Đội thân vệ của Lý Long Cơ đang bận rộn, không bao lâu sau hắn đã lên thuyền rời đi. Kim Lương Phượng cùng Thạch Thu Giản đi tới bên người Tần Tiêu, trên mặt đều lộ ra ý cười vui vẻ. Tần Tiêu cười hỏi, các ngươi cười cái gì? Ta đang cười, người nào đó chờ đợi ngày lành cực khổ suốt 3 năm nay cuối cùng đã đến. Kim Lương Phượng nói, Phong Tuyết Đao đã tới thời điểm phá quan mà gặp lại ánh mặt trời phải không? Thạch Thu Giản liền nói, ty chức chỉ là cao hứng, rốt cục có năng lực đi theo đại nguyên soái ra trận giết địch. Tần Tiêu ngước mắt nhìn tia nắng ban mai chiếu xuống sương mù phía trước, nhìn vào đan thư thiết khoán bia vẫn còn phủ vải lớn, trong lòng không khỏi cảm khái vô cùng, dòng máu trong huyết quản dần dần chạy trồm lên. Gió xuân thổi, nước xuân trôi, thuyền lớn nhổ neo thuận gió xuôi về hướng nam, nhóm người Tần Tiêu cũng lên một chiếc thuyền nhỏ trôi ra giữa sông, cùng nhau đứng trên khoang thuyền nhìn theo Lý Long Cơ đi xa. Trên người Lý Long Cơ phủ thêm một chiếc áo cừu dày, đang đứng ngay mũi thuyền, mày nhíu lại, đưa mắt ngắm nhìn dòng Tương Giang cuồn cuộn cùng nhạc lộc sơn nguy nga, trong lòng không khỏi dâng lên hào khí. Cách chương.